vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Từ những thí nghiệm thầm lặng tại Đại học Melbourne, giáo sư Richard Robson đã mở ra hướng đi mới cho khoa học vật liệu. Và giờ đây, ông đã trở thành người Úc đầu tiên trong nhiều năm, cùng với hai nhà khoa học khác, đạt giải Nobel hóa học nhờ vào khám phá được ví như chiếc túi thần kỳ của Harry Potter. Giáo sư Richard Robson của Đại học Melbourne được vinh danh cùng với các nhà khoa học Susumu Kitagawa, người Nhật Bản, và Oma Yagi, quốc tịch Mỹ và Jordan, nhờ vào công trình mở ra một dạng kiến trúc phân tử hoàn toàn mới. Ba nhà khoa học đã cùng nhau tạo ra các cấu trúc phân tử có khoang rộng lớn, cho phép khí và các hóa chất khác đi qua. Những vật liệu này có thể thu nước từ không khí sa mạc, giữ lại khí carbon dioxide hoặc giữ lại các loại khí độc hại, mở ra tiềm năng ứng dụng to lớn trong bảo vệ môi trường và năng lượng sạch. Ủy ban trao giải cho biết, một số vật liệu mà các nhà khoa học tạo ra có diện tích bề mặt khổng lồ, đến mức là một khối nhỏ bằng một viên đường có thể có diện tích tương đương một sân bóng đá. Ông Olof Ramström là thành viên Ủy ban Nobel hóa học, đã nói một cách ví von.
Một lượng nhỏ vật liệu như thế chẳng khác nào chiếc túi của Hermione trong Harry Potter, có thể chứa khối lượng khí khổng lồ trong thể tích rất nhỏ.
Ba nhà khoa học đã làm việc độc lập nhưng cùng kế thừa và bổ sung cho phát hiện của nhau, khởi đầu từ những nghiên cứu tiên phong của giáo sư Robson vào năm 1989. Năm nay đã 88 tuổi, giáo sư Robson là người đầu tiên tạo ra khung kim loại hữu cơ MOF vào đầu những năm 1990. Ông tiếp tục thử nghiệm và phát triển hàng chục dạng khác nhau trong suốt nhiều thập niên sau đó. Ông đã gắn bó với Đại học Melbourne từ năm 1966, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu. Một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ. Từ những nền tảng mà ông và các đồng nghiệp đã đặt ra, các nhà hóa học trên thế giới đã tạo ra hàng chục ngàn loại MOF khác nhau. Một trong số đó có thể góp phần giải quyết những thách thức lớn nhất của nhân loại, như là loại bỏ các chất PFAS độc hại, còn gọi là hóa chất vĩnh cửu, ra khỏi nước hoặc là phân hủy dư lượng thuốc trong môi trường. Hiệu trưởng Emma Johnston của Đại học Melbourne đã chúc mừng giáo sư Robson khi ông đạt được sự công nhận cao quý nhất trong khoa học. Bà Johnston cho biết,
đây là kiểu nghiên cứu mang tính khám phá tự do mà không nhiều người có cơ hội theo đuổi, và còn ít người hơn đạt được những đột phá như giáo sư Robson. Chính những nghiên cứu căn bản dài hạn như vậy mới cho phép chúng ta chuyển tri thức thành ứng dụng, chẳng hạn như là lưu trữ và vận chuyển hydro một cách an toàn.
Phó Hiệu trưởng Đại học Melbourne Mark Cassidy hy vọng rằng giải thưởng này sẽ truyền cảm hứng cho làn sóng nghiên cứu mới, đưa các khung kim loại hữu cơ vào ứng dụng thực tế, phục vụ mục tiêu năng lượng tái tạo của Úc, ông Cassidy cho biết.
Giáo sư Robson là một người giản dị, đạt được vinh dự này chỉ bằng cách làm điều ông yêu thích, đó là mỗi ngày đến phòng thí nghiệm, trò chuyện với sinh viên, suy ngẫm về những ý tưởng hóa học lớn và cần mẫn tiến hành các thí nghiệm.
Chia sẻ với hãng tin AP, giáo sư Robson nói rằng ông rất vui nhưng cũng hơi bất ngờ.
Đây là một sự kiện lớn diễn ra ở tuổi xế chiều, khi tôi không còn nhiều sức lực để chịu đựng hết mọi điều xảy đến. Nhưng mà rồi chúng ta đã ở đây.
Giải Nobel hóa học là giải thưởng thứ ba được công bố trong loạt giải thưởng năm nay. Theo đúng truyền thống, sau giải Nobel y học và vật lý được công bố vào đầu tuần này, giải thưởng y học được trao cho Mary E. Bronco, Brett Ramsdale và tiến sĩ Simon Karakuchi cho những khám phá liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi. Giải thưởng vật lý vào hôm thứ Ba được trao cho John Clark, Michelle H. Deveret và John M. Martinez cho nghiên cứu về thế giới kỳ lạ của hiệu ứng đường hầm lượng tử hạ nguyên tử, vốn đang thúc đẩy sức mạnh của truyền thông, kỹ thuật số và điện toán hàng ngày. Giải Nobel văn học được công bố vào thứ Năm và giải Nobel hòa bình được công bố vào thứ Sáu tuần này, và giải Nobel kinh tế sẽ được trao vào thứ Hai tuần sau. Giải thưởng có tuổi đời hơn một thế kỷ này do Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng, và những người nhận giải sẽ được chia đều 11 triệu rao Thụy Điển, tương đương 1 triệu 700 ngàn đô la Úc, cùng với danh tiếng được cho là giải thưởng khoa học danh giá nhất thế giới.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.